có người nào cũng đi đọc thai, những người mà bị nhiễm rồi bị đoạn đấy.
Bị đọa đó trong ngữ cảnh Phật học giai đoạn đầu, tức là từ lúc Đức Phật còn sống cho đến 300 năm sau, được hiểu đó là tái sanh làm con người ở trong các gia đình mà bối cảnh giáo dục không cao, đời sống kinh tế quá thấp, hoàn cảnh bươn chải quá nhiều, nó khổ niềm đau chân lắm tay bùn á, là gần như trở thành cái gì đó đeo bám. Cái đó là thấp nhất, xấu nhất á. Trong giai đoạn Phật giáo nguyên thủy được hiểu là gì? Tái sanh làm các loài động vật. Và thường nó chỉ xảy ra với những cái tình huống: thứ nhất, đời sống đạo đức của người đó chỉ ngang bằng với thú thôi, tức là quá thấp, loạn luân, phạm pháp, tội lỗi, ác độc, xấu xa, bỏng sẻn, vân vân, thì mới sanh ra tình huống như thế thôi. Thứ hai, khi làm các hành động đó mà không hề có ăn năn rai rất hối lỗi chuyển nghiệp, thì cái cơ hội bị tụt giảm trong tiếp tục tái sinh đó là có thể rất cao. Về sau này, tức là khoảng 300 năm sau khi Đức Phật qua đời đó, thì các tổ tại Ấn Độ mới bắt đầu giới thiệu cảnh giới địa ngục như là một cái phương pháp để giáo dục đạo đức. Và địa ngục là được vay mượn từ Bà La Môn giáo, chứ hoàn toàn không có trong đạo Phật. Và qua đến Trung Quốc thì cái 10 pháp giới được Trung Quốc hình dung ra gồm có 4 thánh và 6 phạm. Thực ra đó thì pháp giới thì không có 10 như thế. Trung Quốc thì thích cái khuynh hướng lấy con số biểu tượng 10 phương, sau đó là 10 cảnh giới hệ tương đương các cái hệ quy chiếu, mà thực tế thì nó không như vậy. Trên thực tế đó, dựa vào Phật giáo nguyên thủy thì chỉ có 2 thánh thôi, đó là thánh A-la-hán và Phật. Phật cũng là các A-la-hán, Phật là A-la-hán đầu tiên, các A-la-hán còn lại là những A-la-hán theo sau Phật. Trong đạo Phật Đại thừa đó thì chỉ có 3 cảnh giới thánh, đó là A-la-hán, Bồ-tát và Phật. Trung Quốc đó, do việc ngộ nhận các khái niệm Phật học cho nên mới phân chia thanh văn và chuyên giác là 2 cấp bậc thánh A-la-hán khác nhau. Thanh văn là những người ra đời cùng thời với Đức Phật, do nghe Đức Phật giảng trực tiếp mà giác ngộ thành thánh thì gọi là thanh văn. Còn chuyên giác là những người ra đời cũng cùng thời với Đức Phật, cho quán về 12 nhân duyên của con người hay quán về học thức duyên khể của mọi sự vật hiện tượng mà giác ngộ được thì quả chứng là A-la-hán, mà tên gọi là duyên giác. Còn những người sanh ra khác thời với Đức Phật, bao gồm chúng ta, tu đúng theo lời Phật dạy, dựa vào tứ diệu đế, mà cụ thể nhất là bát chánh đạo, mà chứng đắc được quả A-la-hán, thì người đó được gọi là độc giác Phật. Đó là Phật giác ngộ một mình, bậc giác ngộ một mình. Như vậy, thanh văn, duyên giác, độc giác Phật là 3 cách tu khác nhau, và quả chứng giống nhau là quả A-la-hán. Dựa vào yếu tố này thì cõi thánh chỉ gồm có 3: thánh A-la-hán, thánh Bồ-Tát gồm có 52 cấp bậc như trong kinh Hoa Nghiêm và kinh Thủ Lăng Nghiêm đã trình bày rất chi tiết, và cao nhất là quả Phật thôi. Còn cõi phàm á thì không có đến 6 cảnh giới như Trung Quốc đã nêu ra. Thực ra chỉ có 3 cảnh giới mà thôi. Cảnh giới cao nhất là con người. Con người đó thì có nhiều cấp bậc: con người chư thiên, con người Atula và con người của con người trên hành tinh này. Đó là 3 loại con người sống ở các hành tinh khác nhau. Nhưng mà Trung Quốc là lý giải Atula là thần, chư thiên là có cánh bay trên các tầng trời. Đó là ngộ nhận hoàn toàn các khái niệm Phật học gốc. Chữ Deva ở trong tiếng Sanskrit và tiếng Pali đó có nghĩa đen là người phát quang. Chữ phát quang đó theo nghĩa bóng đơn giản nhất là người da trắng. Người Ba Tư ngày xưa nay là Iran Iraq vào khoảng 3.000 năm trước Tây lịch đã tấn công Ấn Độ, đánh đuổi và chiếm được Ấn Độ. Người Ấn Độ gốc da đen được đánh đuổi về phía miền Nam và họ đặt cho cái tên gọi là Đà Varian, tức là dân da đen, dân thuộc địa, dân nô lệ. Còn những dân xâm lăng á, tự xưng mình là Arian, tức là dân thánh, và cái giá trị thánh á, được họ đánh giá là trên màu da. Cho nên cái khái niệm mà giai cấp ở trong tiếng Bali và Sanskrit á, là Vana, mà Vana có nghĩa đen là màu da của con người, cứ là giai cấp được định đoạt trên màu da của con người. Và người Ấn Độ cổ xưa rất máy móc khi cho rằng hễ ai là da trắng, người đó là thông minh. Chữ Deva tức là người phát quang, nghĩa đen thứ nhất là người da trắng, nghĩa bóng thứ nhất là da trắng, nghĩa bóng thứ hai là người có trí tuệ. Rất nhiều người da trắng vô minh và trình độ mê tín của họ cũng không thua kém gì những người da đen ở châu Phi và da màu ở châu Á. Do đó cái bản chất của sự da trắng không có gì nói lên rằng người đó là thông minh, mà thông minh nó thuộc về phát triển tâm trí của con người. Như vậy khi Đức Phật nói đến Deva là chư thiên ở nhiều cái cảnh giới sống khác nhau, Đức Phật đang nói các hình thái con người có phước báo về tri thức, tuổi thọ, môi trường sống hơn con người trên hành tinh của chúng ta thôi. Như vậy thiên, nhân, Atula đều là con người thôi. Đó là một cảnh giới. Cảnh giới đối lập lại và thấp hơn đó là cảnh giới các loài động vật, bắt đầu từ các loài bò bay, máy cửa, rồi bò sát, rồi loài bốn chân, loài có cánh, rồi loài hai chân, mà cao nhất là con người. Như vậy là các loài động vật là thấp hơn con người. Loài động vật và con người sau khi chết nếu còn luyến ái, tình thương, gia tài, sự nghiệp hay bị dướng kẹt, hận thù, oan trái thì bị tồn tại trong cảnh giới trung gian được gọi là ngạ quỷ. Thời gian tồn tại của cảnh giới trung gian này đó là một vài tích tắc cho đến nhiều nhất là 49 ngày. Sau đó các hình đó kết thúc, không còn tồn tại với hình thức ngạ quỷ nữa. Ngạ quỷ mà Đức Phật nói trong các kinh đó không phải là ma và quỷ trong văn học và phim chuyện ma của Mỹ và của Trung Quốc. Ma đó trong văn học và phim đó, hiền hơn quỷ. Quỷ của Mỹ là dữ tợn nhất, còn quỷ của Trung Quốc là cái gì, cà tưng thôi, chỉ bằng hai chân đều giống như nhảy dây gì, nó khác với ma quỷ của Mỹ. Tất cả đó là tưởng tượng của con người hình dung ra thôi, chứ còn bản chất của các hương linh được đề cập trong kinh Phật không phải là như thế. Họ không có hình thù phóng dáng như chúng ta đã tưởng đâu, họ chỉ tồn tại dưới hình thức là một tâm thức đơn nhất thôi, với những cái nhận thức bằng tâm thức thôi, chứ không có hình thù phóng dáng như con người của mình. Do đó ma quỷ hay còn gọi là thức bán sinh tâm thế tục đó chỉ tồn tại một thời gian rất ngắn và qua đi. Cho nên nếu nói nghiêm túc đó, nó không phải là một cảnh giới như Trung Quốc đã nghĩ, nó chỉ là một cái chạm chuyển tiếp thôi trong quá trình tái sinh do hiện tượng sảy thai, phá thai, hoặc là chờ đợi một cái cảnh giới tái sinh bằng nghiệp cảm của cha mẹ trong tương lai đã tương thích với bản thân mình thôi. Như vậy nói một cách nghiêm túc vào thời đại Phật giáo Nguyên Thủy đó chỉ có hai cảnh giới, đó là con người và động vật, còn cảnh giới kia là trung gian tạm thời chứ không được xem là cảnh giới thứ ba. Cho đó pháp giới chỉ gồm có năm, đó là con người, các loài động vật thuộc về phàm, về thánh thì có A La Hán, Bồ Tát và Phật. Nhưng mà Trung Quốc thích dùng con số biểu tượng nắng tạo ra sáu phàm và tứ thánh để trở thành là 10 pháp giới, chứ thực tế nó không nhiều như thế. Cho nên trong quá trình nghiên cứu đó, chúng ta cần phải mạnh dạn tách rời khỏi cái lăng kính Phật học của Trung Quốc mà vốn đó, nó quỷ tạo và mê tín khá nhiều. Phật giáo Tây Tạng cũng góp phần quỷ tạo và mê tín rất nhiều trường hợp. Cho nên chúng ta phải đọc các kinh điển gốc để hiểu Đức Phật một cách chuẩn xác hơn, trực tiếp hơn, hệ thống hơn, không cần phải thông qua lăng kính Phật học của bất kỳ một nước nào. Trong mấy nghìn năm qua chúng ta bị Trung Quốc dời sọ và chúng ta mặc cảm với văn hóa của Việt Nam, và do đó hễ các thầy tu Trung Quốc dạy cái gì chúng ta xem đó như là chân lý, nhất là những người theo Tịnh Độ Tông, Mật Tông và Thiền Tông của Trung Quốc. Còn những gì do các tổ sư người Việt Nam truyền bá thì phần lớn chúng ta có mặc cảm cho rằng là nội là không có xịn, ngoại mới là xịn. Cho nên tăng ni Việt Nam tại Việt Nam biết đến các thiền sư Trung Quốc, các tổ sư Tịnh Độ Tông Trung Quốc nhiều hơn là biết về các tổ sư người Việt Nam. Đó là một cái điều rất đau đớn. Từ năm 2006, tại Học viện Phật giáo Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh, nơi chúng tôi đang làm hiệu phó, thì cái khoa Phật giáo Việt Nam được giới thiệu để nói về triết học Việt Nam, văn hóa Phật giáo Việt Nam, phong tục tập quán Việt Nam, thiền học Việt Nam, Tịnh độ Việt Nam, và nó có những cái giá trị tương đương thậm chí còn hay hơn là của Trung Quốc, để kêu gọi sự trở về nguồn của người Việt Nam đối với nền văn hóa và đóng góp của Phật giáo Việt Nam. Và bằng cách này đó, chúng ta dần dần giảm đi cái sự nô lệ và lệ thuộc vào văn hóa của Phật giáo Trung Quốc. Và nếu làm được như thế đó, chúng ta sẽ có một bộ mặt của Phật giáo Việt Nam rất điển trai, rất đẹp gái, có thể sánh ngang bằng với cái nền văn hóa Phật giáo của các nước Phật giáo lớn. Trên thực tế, Phật giáo vào Việt Nam trước Trung Quốc ít nhất là 100 năm. Có nhiều học giả, trong đó có giáo sư Lê Bình Thác, chứng minh bằng khảo cổ học và lịch sử học, Phật giáo vào Việt Nam gần như là 2 thế kỷ trước Tây lịch, đang khi Phật giáo vào Trung Quốc vào năm 68 sau Tây lịch. Để nói về thời gian thì Phật giáo Việt Nam là Phật giáo đàn anh của Trung Quốc chứ không phải là đàn em. Nhưng mà trong quá trình phát triển á, do vì mặc cảm dân tộc, chúng ta xem Trung Quốc là hơn Phật giáo của mình. Từ đó mà chúng ta đã tình nguyện trở thành nô lệ vào Phật giáo Trung Quốc, vốn là điều rất là trái với lời Phật dạy. Trong kinh á, Đức Phật có lần phát biểu: hãy lấy ngôn ngữ mẹ đẻ, dân hóa gốc, truyền bá lời dạy của ta. Như vậy Đức Phật khuyên đó, đến nơi nào ở quốc gia mới này đó, thì chúng ta phải sử dụng cái văn hóa đó để truyền bá đạo Phật cho con người đó. Nhưng rất tiếc chúng ta đã không làm điều đó tại Việt Nam, đa khi người Trung Quốc làm rất tốt về vấn đề này cho người dân Trung Quốc tại Trung Quốc và trên toàn cầu. Do đó việc nghiên cứu Đức Phật gốc sẽ giúp cho chúng ta hiểu một đạo Phật sâu sắc hơn, hệ thống hơn, và thoát khỏi cái ảnh hưởng của Phật giáo Trung Quốc mà đây đó ở phương diện này hay phương diện khác gắn liền với mê tín gì đó. Xin điều qua câu hỏi cuối cùng.